mì rơi xuống đất không chết đi không thôi đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Từ thập xa ngày xưa ấy của Thầy Chí Thắng xin thắp lên cho con tim con.
Hôm nay giáo hội kính hai vị thánh một ngày, chúng ta cùng nhau nghe chuyện của từng vị thánh như thế nào nha. Trước hết là thánh Phêrô Chênô, linh mục tử đạo. Thánh Phêrô Chênô sinh năm 1803 tại Kuwait. Ngài được một linh mục thương dạy dỗ và cho vào chủng viện. Năm 1827, Ngài thụ phong linh mục và đi giúp họ đạo Amber. Nhưng thánh nhân mong ước đi truyền giáo cho dân ngoại, nhất là những dân tộc thiểu số còn kém văn minh vật chất, nên xin vào dòng Đức Maria là dòng thừa sai giảng đạo. Và thánh nhân đã được toại nguyện. Năm 1837, Ngài được bề trên sai đến đảo Futuna, một đảo nhỏ ít dân, còn sống hoang dã dữ tợn. Lúc đầu, Ngài được dân chúng địa phương và chủ đảo tiếp đón nồng hậu. Nhưng dần dần họ lại chống đối Ngài, nhất là khi vua đảo này nghe tin con trai ông ta theo đạo, thì ra lệnh hành hình và đánh đập Ngài đến chết vào ngày 28 tháng 4 năm 1841. Chúng ta hãy xem gương của Ngài. Ngay sau khi Phêrô Chênô khấn dòng trong hội Đức Bà Maria, Ngài được sai đi giảng đạo ở Úc Châu, theo như lời Ngài đã xin. Ngài tới đảo Futuna trong Thái Bình Dương, nơi Đức Kitô chưa hề được rao giảng. Thầy trợ sĩ luôn luôn đi với Ngài, thuật lại cuộc đời truyền giáo của Ngài như sau. Trong khi đi làm việc, Ngài thường bị cháy nắng và thường bị đói. Về đến nhà thì mồ hôi ra như tắm và mệt đừ người. Nhưng lúc nào Ngài cũng can đảm, sống động và vui vẻ, dường như ở chốn cực lạc mới về vậy. Và như thế không phải chỉ một lần mà hầu như hàng ngày. Ngài không bao giờ từ chối gì với dân Futuna, ngay cả với những kẻ bách hại làm khổ Ngài. Bao giờ Ngài cũng bầu chữa cho họ, và cho dù họ có cứng cỏi cộc cằn, Ngài cũng vẫn không xua đuổi họ. Ngài hiền lành vô địch đối với mọi người, và bằng mọi cách chẳng trừ một ai. Thế nên chẳng có chi lạ khi người dân ở đó gọi Ngài là con người tốt bụng. Có lần Ngài nói với anh em đồng nghiệp rằng, ở nơi truyền giáo khó thì chúng ta phải là thánh nhân. Dần dà, Ngài đã rao giảng Đức Kitô và tin mừng, nhưng thu lượm được ít kết quả. Với lòng kiên trì bất khuất, Ngài cứ tiếp tục công cuộc truyền giáo, vừa có tính cách nhân đạo, vừa có tính cách đạo đức, tựa vào gương và lời Đức Kitô đã phán, người gieo thì khác mà người gặt thì khác. Trong khi đó, Ngài vẫn chuyên cần tha thiết nài giúp, nài xin sự trợ giúp của Thánh Mẫu Thiên Chúa mà Ngài có lòng sùng kính rất đặc biệt. Công việc giảng đạo của Ngài đã hủy bỏ được công việc thờ cúng các thần mà các tù trưởng ở Futuna đã cổ võ để giữ dân chúng dưới quyền kềm kẹp của họ. Thế nên họ giết Ngài một cách dã man, hy vọng rằng Ngài chết đi thì mầm sống Kitô giáo Ngài gieo vãi cũng sẽ mai một luôn. Nhưng hôm trước Ngài tử đạo, Ngài đã nói, tôi có chết cũng chẳng sao. Kitô giáo đã ăn rễ sâu ở đảo này rồi, nên tôi có chết đạo cũng không mất đi được. Máu của thánh tử đạo trước hết đã sinh ích cho dân ở Futuna. Và chỉ ít năm sau, tất cả đã tin Chúa Kitô hết. Hơn nữa, còn có ích cho các đảo khác ở Úc Châu, nơi mà ngày nay đã mọc lên nhiều hội thánh phồn thịnh, mà tất cả đều xưng Thánh Phêrô là vị tử đạo tiên khởi của mình. Quyết tâm noi gương Thánh Phêrô Sanen. Hàng ngày tôi lo đem Chúa đến cho mọi người chưa biết Chúa, nhất là cho những người nghèo khổ, rốt nát nơi xa xôi hẻo lánh. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Phêrô Sanen được vinh phúc tử đạo để mở mang nước Chúa. Xin cho chúng con biết tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại, hầu trở nên nhân chứng của đời sống mới. Bất cứ ai từng làm việc trong cô độc và cần phải thích ứng tối đa và rất ít cơ hội thành công, đều tìm thấy một tinh thần tương tự nơi Thánh Phêrô Channel. Thánh Phêrô Channel sinh ở Clet trong giáo phận Bailey, nước Pháp. Khi là học sinh tiểu học, Ngài đã được thầy giáo chú ý vì sự thông minh và đạo đức. Khi gia nhập đại chủng viện, Ngài được sự thương mến và quý trọng của các vị giáo sư cũng như đồng bạn. Khi là linh mục trẻ, Ngài làm hồi sinh một giáo xứ trong khu tồi tệ của thành phố chỉ sau 3 năm hoạt động. Tuy nhiên, Ngài vẫn muốn trở thành nhà truyền giáo. Do đó, lúc 28 tuổi, Ngài gia nhập dòng Đức Mẹ, là tu hội chú trọng đến công việc truyền giáo ở trong và ngoài nước. Nhưng, trái với điều mong ước, Ngài lại được chỉ định công việc dạy học ở Đại học Bailey, chủng viện, trong vòng 5 năm kế đó, và Ngài thi hành nhiệm vụ ấy với tất cả nhiệt thành. Vào năm 1836, nhà dòng được giao cho vùng New Hebrides ở Thái Bình Dương để truyền giáo. Và cha Phêrô thật vui sướng được bổ nhiệm là bề trên của nhóm truyền giáo. Tuy nhỏ, nhưng hăng say rao giảng đức tin cho dân cư trên đảo. Sau 10 tháng lênh đênh trên biển, họ đã cập bến và tách ra làm hai nhóm. Và nhóm của cha Phêrô thì đến đảo Futuna với hai người phụ tá, gồm một thầy dòng và một giáo dân người Anh. Khi ấy, dân cư trên đảo còn trong tình trạng bán khai, mà lệnh cấm ăn thịt người chìm vừa mới được ban hành. Lúc đầu, các vị truyền giáo được người bản xứ và tù trưởng Niuliki tiếp đón niềm đỡ. Tuy nhiên, khi các ngài càng ngày càng sành sỏi tiếng địa phương và càng được dân chúng tin tưởng, thì ông tù trưởng cảm thấy ghen tức và lo sợ. Ông thấy rằng việc chấp nhận đức tin công giáo sẽ đưa đến sự bãi bỏ một số đặc quyền mà ông đang được hưởng. Với tư cách của một thượng tế và vừa là người cầm quyền. Sau cùng, khi chính con trai ông bày tỏ lòng ước ao muốn được rửa tội, sự căm thù của ông bùng nổ và ông sai các chiến sĩ của ông đi bắt vị trưởng nhóm truyền giáo. Do đó, ngày 28 tháng 4 1841, cha Phêrô bị bắt và bị đánh đập cho đến chết bởi những người mà Ngài muốn cứu vớt linh hồn họ. Chỉ trong vòng 2 năm sau cái chết của Ngài, mọi người trên đảo đều theo đạo Công giáo và vẫn trung thành với đức tin ấy cho đến ngày nay. Cha Phêrô Channel là vị tử đạo đầu tiên ở Đại Dương Châu và là quan thầy của châu này. Lời bàn: chịu đau khổ vì Đức Kitô có nghĩa đau khổ vì muốn trở nên giống như Đức Kitô. Thường thường chúng ta bị chống đối là vì hậu quả của sự ích kỷ và thiếu khôn ngoan. Chúng ta không phải là người tử đạo khi bị bạc đãi bởi những người đã đối xử với chúng ta y như chúng ta đối xử với họ. Một vị tử đạo Kitô giáo là người giống như Đức Kitô, chỉ đơn giản làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và sống thật với chính mình. Lời trích: không ai là vị tử đạo chỉ vì một quyết định, không ai là vị tử đạo vì một ý kiến. Chính đức tin tạo nên vị tử đạo. Đức Hồng Y Newman, bài diễn văn cho các giáo đoàn hỗn hợp. Tài liệu em lấy từ hddmvn.net. Rồi, các anh các chị ơi, chúng ta nghe chuyện một vị thánh rất là đặc biệt. Đó là vị thánh mà bây giờ chúng ta biết được quan thầy của Úc Châu. Bởi vì Ngài rao giảng cho một đảo ở đó thôi, đó là đảo Futuna. Lúc đầu thì được lòng dân và cả cái đảo trưởng cứ cho nó như vậy đi. Rồi sau đó khi Ngài thông đạo tiếng địa phương và được dân chúng quý mến, nhất là con của vị đạo trưởng lại đi trở lại công giáo nữa, thì thôi tiêu tùng. Và Ngài đã bị tử đạo dưới bàn tay của ông bố đạo trưởng đó đó. Nhưng cái chết của Ngài đã sinh hoa trái, đúng hệt như Chúa Giêsu nói là hạt lúa miến phải mục nát đi mới sinh nhiều hoa trái. Và sau khi Ngài chết 2 năm thì toàn đảo trở lại công giáo. Và cho tới bây giờ, chẳng những cái đảo đó mà các đảo khác ở Úc Châu và tất cả các đảo đều nhận Ngài là một vị tử đạo tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Xin Thánh Pedro Cheno giúp cho chúng con cũng có một lòng can đảm, dám gieo rắc tất cả những gì chúng con, kể cả máu của chúng con, để giọt máu đó trở thành giọt máu trổ bông sự sống cho các linh hồn, nhất là trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Giờ đây chúng ta sang vị thứ hai, đó là Thánh Louis Montfort, hay là Lánh Long Mộng Phố theo tiếng Việt. Em dịch ra như vậy. Đó là một vị thánh lừng danh về thánh mẫu. Và đây là tiểu sử của Ngài do em nghiên cứu trực tiếp. Trước hết là đời sống. Thánh Louis Marie Grignon de Montfort sinh ngày 31 tháng Giêng 1673 ở Montfort-sur-Mur và qua đời ngày 28 tháng 4 1716 ở Saint-Laurent-sur-Sèvre, hưởng dương 43 tuổi. Ngài là một vị linh mục người Pháp và có thể được phong làm tiến sĩ hội thánh. Ngài được Đức Leo 13 phong chân phước năm 1888 và được Đức Pio 12 phong thánh năm 1947, với lễ kính hàng năm vào ngày Ngài qua đời 28 tháng 4. Ngài là đứa con sống sót lớn nhất trong một gia đình đông con của ông Jean-Baptiste Grignon, một công chứng viên, và bà Jean Robert là một người đàn bà rất đạo đức. Ngài đã trải qua hầu hết cuộc đời thơ ấu và thiếu thời của mình ở Ipfendic, cách Montfort khoảng ít cây số, là nơi thân phụ của Ngài có một nông trại. Năm 12 tuổi, Ngài học trường Thánh Thomas Becket của dòng tên ở Reims. Trong thời gian học ở đây, Ngài cảm thấy có ơn gọi làm linh mục. Bởi thế, sau đó Ngài bắt đầu học triết lý và thần học, vẫn ở cùng trường này. Khi nghe các câu chuyện về một vị linh mục ở địa phương là cha Julien Bellier, về đời sống của vị này như là một nhà truyền giáo lưu động, Ngài được cảm hứng muốn giảng phòng cho thành phần nghèo khổ nhất. Và được sự hướng dẫn của một số linh mục khác, Ngài bắt đầu phát triển lòng tôn sùng mạnh mẽ đối với Đức Trinh Nữ Maria. Bây giờ Ngài được cơ may nhờ một vị ân nhân đến Paris để học ở một chủng viện Thánh Xuân Bích nổi tiếng cho đến cuối năm 1693. Khi Ngài đến Paris thì được biết rằng vị ân nhân này không cung cấp tiền bạc đầy đủ cho Ngài. Bởi thế, Ngài ở trọ hết nhà này đến nhà khác giữa những người rất nghèo khổ. Trong khi đó, Ngài đến Đại học Sorbonne để tham dự những buổi thuyết giảng về thần học. Sau gần 2 năm, Ngài đã trở nên rất yếu đau đến phải nằm bệnh viện. Sau khi rời bệnh viện, Ngài ngỡ ngàng thấy mình được dành cho một chỗ ở chủng viện Xuân Bích, là chủng viện nổi tiếng như là một trường phái tu đức của Pháp, được thành lập bởi Jean-Jacques Ollier, nơi Ngài gia nhập vào năm 1695. Được chỉ định coi thư viện ở đây, Ngài đã có dịp đọc hầu hết các sách về tu đức, và nhất là về vị thế của mẹ Maria trong đời sống Kitô hữu. Nhờ đó, sau này, Ngài đã chú trọng tới Kinh Mân Côi với tác phẩm Bí mật Kinh Mân Côi. Cái cuốn Bí mật Kinh Mân Côi này em cũng đã dịch sang tiếng Việt từ giữa thập niên 1990 và đã được rất là nhiều người thích, và dòng Chú Cứu Thế Việt Nam hải ngoại cũng đã thâu cassette, một bộ cassette về cái cuốn này mà em không biết, sau này em mới biết. Em xin đọc tiếp. Ngài được thượng phong linh mục năm 1700 và được chỉ định đến Nantes. Các thư từ của Ngài trong giai đoạn này cho thấy rằng Ngài trở nên băn khoăn vì thiếu cơ hội giảng phòng như Ngài cảm thấy Ngài được kêu gọi thực hiện. Ngài đã nghĩ tới một số giải pháp khác nhau, thậm chí trở thành một ẩn sĩ. Thế nhưng, niềm xác tín rằng Ngài được kêu gọi để giảng phòng cho người nghèo càng trở nên mãnh liệt. Vào tháng 11 năm 1700, tức sau 5 tháng thụ phong linh mục, Ngài đã viết như thế này: "Tôi tiếp tục kêu xin trong việc cầu nguyện của tôi cho có được một nhóm nghèo khó và nhỏ mọn thành phần linh mục tốt lành để giảng phòng theo tiêu chuẩn và sự chở che của Đức Trinh Nữ." Ý nghĩ ban đầu này dần dần đã dẫn Ngài tới việc thành lập tổ chức được gọi là Company of Mary. Vì gặp trở ngại với các vị giám mục địa phương trong hoạt động của mình, Ngài đã hành hương bằng đường bộ sang tận Roma để gặp Đức Clemente thứ 11, để biết được những gì mình cần phải làm. Vị giáo hoàng này đã nhận thấy ơn gọi thực sự của Ngài và bảo rằng có nhiều phương diện để thực hiện ơn gọi của Ngài ở Pháp, và đã sai Ngài về lại quê hương của Ngài với danh hiệu là nhà thừa sai tông đồ. Qua một vài năm, Ngài thực hiện những tuần phòng từ Brittany đến Nantes và trở thành nổi tiếng như là một vị đại thừa sai. Ở Pontchâteau, Ngài đã thu hút được cả hàng ngàn người giúp Ngài kiến thiết một đồi canvê khổng lồ. Nhưng đồi này đã bị vị giám mục địa phương cấm làm phép vì vị giám mục này nghe rằng nó được lệnh phá hủy từ vua nước Pháp, là người chịu ảnh hưởng của thành phần thuộc bè rối Jansenist. Nhận được tin này, Ngài đã nói với hàng ngàn người đang chờ đợi lễ nghi làm phép rằng: "Chúng ta đã hy vọng xây dựng một đồi canvê ở nơi đây. Chúng ta hãy xây nó trong lòng của chúng ta. Xin ngợi khen Chúa." Ngài bỏ Nantes và mấy năm kế tiếp, Ngài hết sức bận bịu ở chỗ Ngài liên tục với các cuộc giảng tuần phòng, và bao giờ Ngài cũng đi bộ từ nơi này đến nơi kia. Nhưng Ngài vẫn tìm giờ để viết lách với các tác phẩm theo thứ tự là Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, Bí Mật Maria và Bí Mật Kinh Mân Côi, Luật cho Tổ chức Company of Mary và cho dòng Nữ Tử Đức Khôn Ngoan. Ngài cũng sáng tác nhiều bài thánh ca. Sứ vụ của Ngài gây được một ảnh hưởng lớn lao, nhất là ở Vendée. Có lần Ngài bị đầu độc, mặc dù không đến nỗi chết, nhưng làm cho sức khỏe của Ngài trở nên suy yếu. Thế mà Ngài vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí thiết lập các trường học miễn phí cho các em trai em gái nghèo khổ. Cuối cùng, Ngài đã đến Saint-Laurent-sur-Sèvre vào tháng 4 năm 1716 để bắt đầu một tuần phòng cuối cùng. Ngài đã ngã bệnh và qua đời ở đây vào ngày 28, sau khi làm linh mục được 16 năm. Bài giảng cuối cùng của Ngài về lòng nhân ái của Chúa Giêsu và về Đức Khôn Ngoan nhập thể của Chúa Cha. Hàng ngàn người đã tham dự lễ an táng của Ngài ở nhà thờ giáo xứ, và những chuyện kể nhiều phép lạ do Ngài làm đã được thuật lại. Nơi sinh ra và chết đi của Ngài hàng năm có khoảng 25.000 người đến kính viếng. Thánh Montfort sống 16 năm linh mục của mình với đầy những hoạt động nếu nhìn bề ngoài. Thế nhưng, Ngài cũng trải qua những ngày tháng thầm lặng để nguyện cầu và viết lách. Nhờ đó, những gì Ngài muốn nói hay chưa nói sẽ được kéo dài trong tương lai và cho khắp mọi nơi. Thời gian nhiều lần Ngài sống ẩn thân này có thể lên tới khoảng 4 năm, tức 1/4 cuộc đời linh mục hoạt động với tư cách thừa sai tông đồ. Nơi ẩn thân của Ngài là một cái động ở Mervant, giữa một khu rừng đẹp, ở ẩn cư Thánh Nazareth gần làng Montfort, hay ẩn cư ở Saint Eloi ở làng Rochelle, v.v. Sự nghiệp. Ảnh hưởng của Thánh Montfort còn kéo dài tác dụng nơi bốn vị giáo hoàng là Đức Leo 13, Pio thứ 10, Pio 12 và Gioan Phaolô đệ nhị. Hai vị giáo hoàng Leo 13 và Pio thứ 10 đều căn cứ vào thánh nhân nơi những văn kiện của các vị và phổ biến nhãn quan thánh mẫu của thánh nhân. Cả hai vị giáo hoàng này đã áp dụng việc phân tích thánh mẫu của thánh nhân vào việc các vị phân tích về toàn thể hội thánh. Đức Leo 13 là vị giáo hoàng bởi lo ngại về những nỗ lực tục hóa muốn hủy diệt niềm tin nơi Chúa Kitô đến nỗi nếu có thể tẩy chay người khỏi mặt đất này, đã hiến dâng loài người cho thánh tâm Chúa Giêsu. Vì theo vị giáo hoàng này, tình trạng băng hoại về lãnh vực đạo lý sẽ dẫn tới thảm họa và chiến tranh. Những gì vị giáo hoàng này linh cảm đã thực sự xảy ra sau đó không lâu với Thế chiến thứ nhất 1914 đến 1918. Căn cứ vào các bản văn của Thánh Montfort, vị giáo hoàng cuối thế kỷ thứ 19 ấy sang đầu thế kỷ thứ 20 này cho rằng không thể nào thực hiện việc tái Kitô giáo hóa mà lại thiếu Đức Trinh Nữ Maria. Bởi thế, trong 10 bức thông điệp về Kinh Mân Côi, vị giáo hoàng này đã truyền bá lòng tôn sùng Thánh Mẫu. Trong thông điệp In Cuda Semper Expectatione, ngày 8 tháng 9 1894, kỷ niệm 40 năm tín điều vô nhiễm, vị giáo hoàng này đã nhấn mạnh đến vai trò của mẹ nơi việc cứu chuộc nhân loại, đề cập đến mẹ Maria như đấng môi giới và đồng công theo tinh thần và ngôn từ của Thánh Montfort. Vị giáo hoàng này đã cố ý chọn thời điểm 1888 để phong chân phước cho thánh nhân vào chính ngày mừng kỷ niệm lễ vàng 50 năm được thụ phong linh mục của Ngài. Thánh Pio thứ 10. Trong thông điệp thánh mẫu chính của mình là Ad Diem Illum Laetitianum, ngày 2 tháng 2 1904, kỷ niệm 50 năm tín điều vô nhiễm của mẹ, đã căn cứ rất nhiều vào quan điểm của Thánh Montfort trong cuốn Thành thực sùng kính mẹ Maria. Thật vậy, ngôn từ của cả bức thông điệp này lẫn tác phẩm của thánh nhân hầu như tương tự như nhau. Chẳng hạn như câu, không có một con đường nào khác chắc chắn hơn hay sẽ dễ dàng hơn là mẹ Maria trong việc liên kết tất cả con người với Chúa Kitô. Vì vị giáo hoàng mở màn cho thế kỷ 20 này rất trọng vọng cuốn Thành thực sùng kính mẹ Maria và ban phép lành tỏa thánh cho tất cả những ai đọc cuốn sách ấy. Đức Pio 12, vị thường được gọi là vị đệ nhất giáo hoàng thánh mẫu, đã cảm phục tác phẩm Chỉ một mình Thiên Chúa của thánh nhân. Chỉ một mình Thiên Chúa cũng chính là câu tâm niệm của thánh nhân và được lặp lại 150 lần trong các tác phẩm của Ngài. Căn cứ vào các tác phẩm của Ngài, có thể tóm gọn linh đạo của thánh nhân như sau: Chỉ một mình Thiên Chúa, bởi Đức Kitô khôn ngoan trong thần linh hiệp thông với mẹ Maria cho vương quốc của Thiên Chúa. Trong lễ phong hiển thánh cho tác giả của tác phẩm này vào ngày 27 tháng 7 1947, vị giáo hoàng này đã nói: Chỉ một mình Thiên Chúa là tất cả mọi sự cho Ngài. Hãy trung thành với gia sản quý báu này, một gia sản được vị đại thánh này lưu lại cho anh chị em. Nó là một gia sản rạng ngời, xứng đáng để anh chị em tiếp tục hy sinh sức lực và sự sống của mình, như anh chị em đã thực hiện cho tới hôm nay. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Thánh Louis Montfort viết cái cuốn Thành thật sùng kính mẹ Maria, một cái tác phẩm mà đã gây ảnh hưởng tới tận Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, đến nỗi ngài đã phải lấy cái khẩu hiệu Thánh Mẫu, đó là tất cả của con là của mẹ, từ trong khoảng 233 của cái cuốn sách Thành Thật Sùng Kính của Thánh Mông Phò. Linh đạo toàn hiến cho Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria đã tác dụng mạnh trên khoa Thánh Mẫu học Công giáo, cả nơi lòng đạo đức phổ thông lẫn linh đạo của các dòng tu, điển hình nhất là dòng Đồng Công, một hội dòng đầu tiên do linh mục Việt Nam, đó là Cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ thành lập từ đầu thập niên 1940 cho người Việt Nam. Bắt đầu vào năm tập, thành phần thử sinh thực hiện việc tận hiến cho mẹ Maria. Trong năm tập, tập sinh phải học hỏi cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của Thánh Mông Phò. Hằng ngày, toàn dòng đọc kinh dâng đoàn tận hiến cho mẹ Maria. Một trong ba tinh thần chính yếu của hội dòng này là tận hiến, tinh thần chính yếu và cao nhất của dòng. Cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria là một trong những tác phẩm Thánh Mẫu gây tác dụng nhiều nhất, điển hình là trường hợp của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Với những chủ trương và linh đạo Thánh Mẫu nổi bật và chuyên biệt này, Thánh Nhân đang là ứng viên để trở thành một trong những vị tiến sĩ của giáo hội. Thánh Nhân hết sức tin tưởng vào quyền lực của Kinh Mân Côi và đã viết cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi để chẳng những chứng minh về quyền lực của kinh nguyện này mà còn để chỉ vẽ cách thức hiệu nghiệm, hầu có thể cảm thấy được quyền lực của kinh nguyện huyền diệu ấy. Tác phẩm này cũng đã được dân Công giáo khắp thế giới đọc suốt hai thế kỷ qua, vừa dễ đọc vừa cảm thức. Nó được coi như là một trong những tác phẩm mở màn cho việc thiết lập khoa Thánh Mẫu học tân tiến.
Xa xa kia là nước thiên đàng, đoàn con mong ước trở về. Ôi cao sang ngàn muôn huy hoàng, nơi đất hứa miền trời quê. Muôn cây đàn thần thánh vang lừng, lừng vang vô biên ngàn kiếp. Có Chúa là cùng đích cuộc đời, có mẹ là chính nguồn vui.
Và đây là bài nói ngắn trong cuộc phong thánh ngày 21 tháng 7 1947 cho Thánh Luy Mông Phò, với đầu đề là Bí quyết của Cha Đờ Mông Phò. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nói như thế này: chắc chắn tất cả mọi thánh nhân đều là những người tôi tớ cao cả của mẹ Maria, và tất cả các vị đều dẫn nhiều linh hồn đến với mẹ. Grignion de Montfort là một trong những vị thánh đã hoạt động hăng say hơn và hiệu nghiệm hơn trong việc làm cho mẹ được mến yêu và phụng sự. Cha de Montfort tôn sùng thánh giá và đức mẹ đặc tính của ngài. Cái mãnh lực mãnh liệt nhất thúc đẩy tất cả mọi thừa tác vụ tông đồ của ngài, và cái bí quyết lớn lao của ngài trong việc thu hút và các linh hồn cũng như mang các linh hồn về cho Chúa Giêsu là lòng tôn sùng của ngài đối với mẹ Maria. Tất cả mọi hoạt động của ngài đều dựa vào lòng tôn sùng ấy. Nơi việc tôn sùng này, ngài đã trao phó tất cả mọi an toàn của ngài, và ngài không thể nào tìm đâu ra một lợi khí hiệu năng hơn cho thời đại của ngài. Để chống lại với thành phần khổ hạnh buồn bã, thành phần sợ hãi, ưu sầu, thành phần bè rối, chenism, ngạo mạn thê thảm, ngài đã thực hiện tình yêu thương con thảo, tin tưởng, thiết tha, quảng đại và hiệu nghiệm của một người tôi tớ nhiệt thành đối với mẹ Maria. Đối với mẹ là nơi nương náu của các tội nhân, là mẹ của ân sủng thần linh, là sự sống của chúng ta, là sự ngọt ngào của chúng ta và là niềm hy vọng của chúng ta. Vị trạng sư của chúng ta đứng giữa Thiên Chúa và tội nhân, nhận lấy lòng tôn sùng này để kêu cầu lòng thương xót của vị thẩm phán, hầu làm nguôi ngoai công lý của người, để đánh động tâm can của tội nhân và để khắc phục tình trạng cứng lòng của họ. Thâm tín về vai trò của mẹ Maria theo cảm nghiệm riêng của mình, vị thừa sai này tuyên bố một cách đơn thành tượng hình tất cả kinh nghiệm riêng của ngài là: Không một tội nhân nào đã cự lại Ngài sau khi Ngài lấy tràng hạt chạm vào cổ áo. Ngoài ra, còn cần phải có một lòng sùng kính chân thành và tín trung nữa. Vị tác giả của cuốn Thành Thật Sùng Kính, Trinh Nữ Maria phân biệt bằng một vài chữ lòng tôn sùng chân thực này với lòng tôn sùng sai lầm và lòng tôn sùng không nhiều thì ít mê tín. Một thứ tôn sùng chỉ có những việc thực hành bề ngoài và theo cảm tình nông nỗi mà thôi. Một việc tôn sùng như thế dẫn những ai vun trồng nó sống như họ nghĩ là xứng hợp mà không sống trong tội lỗi, cho rằng họ sẽ nhận được một ân huệ ngoại lệ nào đó vào giây phút cuối cùng của họ. Việc tôn sùng chân thực, việc tôn sùng truyền thống, việc tôn sùng của giáo hội, việc tôn sùng, chúng ta có thể nói, trọn vẹn ý nghĩa Kitô giáo và Công giáo, chính yếu nhằm đến việc hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu theo sự hướng dẫn của mẹ Maria. Hình thức và việc thực hành lòng tôn sùng này có thể khác nhau theo thời gian, địa điểm và khuynh hướng cá nhân. Trong giới hạn của một thứ tín lý lành mạnh và an toàn, của tính cách chính thống và của phẩm vị nơi việc tôn thờ, giáo hội dành cho con cái mình một thời hạn chính đáng. Giáo hội dành cho con cái mình một giới hạn chính đáng. Giáo hội biết rằng, việc tôn sùng thật sự và hoàn hảo đối với Đức Trinh Nữ Maria này không bị ràng buộc bởi bất cứ một thể thức nào có thể đi đến chỗ một thể thức nào đó cho rằng mình là thể thức độc tôn đối với những thể thức khác. Đó là lý do, hỡi những người con nam nữ yêu dấu, chúng tôi thiết tha hy vọng rằng, ngoài những biểu lộ khác nhau về lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và của con người, anh chị em còn rút lấy được từ kho tàng văn bản và gương sáng của vị thánh Luy Mông Pho này những gì làm nên nền tảng cho lòng sùng kính thánh mẫu của Ngài, cả niềm xác tín mãnh liệt của Ngài về việc chuyển cầu quyền năng nhất của mẹ Maria, việc Ngài dứt khoát bắt chước bao nhiêu có thể các nhân đức của vị trinh nữ trong các trinh nữ thành, và lòng hăng say nồng nhiệt của tình yêu mến mẹ và Chúa Giêsu. Đấy là những gì mà Đức Thánh Cha Pio thứ 11 khi phong thánh đã nói về Thánh Luy Mông Pho và cuộc đời của Thánh Luy Mông Pho nên như vậy. Xin Thánh Mông Pho giúp cho chúng con cũng có một lòng thành thực sùng kính mẹ Maria như thánh nhân, để nhờ đó chúng con có thể nhờ mẹ đến với Chúa như chính Chúa đã nhờ mẹ đến với chúng con, đúng như đường lối chủ trương của thánh nhân đã truyền lại cho chúng con trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria. Amen.
Mẹ là nguồn an vui, mẹ là nguồn hạnh phúc, mẹ là nguồn tình yêu, mẹ là sự cây trông, mẹ là sự sống của chúng con. Mẹ ơi, tháng năm xuôi dòng đoàn con vui sống dưới bóng mẹ luôn, không sợ chi đau thương, không lo chi những khôn khó đời lầm than, vì mẹ là nguồn an vui, mẹ là nguồn hạnh phúc, mẹ là nguồn tình yêu, mẹ là sự cây trông, mẹ là sự sống của chúng con.